Lời cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi. Chúa cũng đã hứa chúng ta rằng ta sẽ ở vô cùng các ngươi khi ra, khi vào, từ đây cho đến suốt cuộc đời. Phán hứa ơi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiến với ta bên cạnh con đây. Hỡi con còn lo lắng sống ở trong ngài, tại trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có cha chờ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con vì có Giêsu lòng con tai an, có Giêsu lòng vui chứa cha.
khi nào chúng ta sống trên đất mà chúng ta chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ lo toan, chưa bao giờ buồn rầu, chưa bao giờ thất vọng, chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có một cái nào lo lắng buồn phiền trong cuộc đời của tôi, có không quý vị? Không, tất cả mỗi chúng ta ít nhiều thì sẽ trải qua cái kinh nghiệm vui, buồn, nước mắt. Và người ta nói rằng chúng ta ra đời thì chúng ta cười, và chúng ta chết về chúng ta cũng cười, phải không? Không, ra đời chưa ai chọc mình hết cả, mình đã khóc quá lên rồi. Và trước khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thì chúng ta cũng sẽ than khóc. Khóc vì những hối hận, khóc vì những đau buồn, khóc vì những trăn trở cuộc sống chúng ta chưa thực hiện được. Nhiều cái điều mà chúng ta đối diện. Và người ta nói là đời là, những người chưa biết Chúa họ nói đời là bể, bể sướng, bể khổ. À, như vậy cảm ơn Chúa mọi người cần tỉnh ngủ. Khi mà Phật giáo họ nói, cái thuyết của họ nói là cuộc đời chúng ta chỉ là một cái sự than thở, khóc lóc. Và trong cuộc sống của chúng ta chỉ là hoạn nạn mà thôi. Và đúng như vậy, chúng ta không có nói về vấn đề tôn giáo, mà chúng ta chỉ nói về chúng ta là con gái của Chúa. Thì có lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Từ khi con người phạm tội, Adam, Eva phạm tội, chọn theo cái cuộc sống riêng, hái trái cây, biết điều thiện rửa ác, thay vì hái, ăn trái cây, biết sự sống đời đời, thì có, bắt đầu từ giờ phút đó, con người kinh nghiệm được gai góc. Ở trong Kinh Thánh dùng là trà chôm, hay là những cái gai góc, và sự chết. Và Chúa cũng nói với Adam là ngươi sẽ phải cài bừa đổ mồ hôi trán, khó nhọc mới có mà ăn. Và Chúa cũng phán với người nữ là ngươi sẽ mang nặng và đẻ, đẻ đau, chứ không phải là đẻ sung sướng hay cả. Rồi mọi người cũng sẽ trở về với bụi đất của mình. Và khi chúng ta nghe Chúa phán cái câu này với Adam Eva, mình thấy đây là cái trang sử thiệt là buồn rầu, tối tăm. Thật là cái sự đau buồn cho cái thế giới con người. Và từ đó về sau, Trung Nguyên Thánh mô tả tiếp là con người càng ngày càng làm điều ác ở trước mặt Chúa. Cái cuộc sống của chúng ta, người ta nói rằng sanh, lão, bệnh và tử, và bốn điều đó không ai thoát ra được một cái vòng luẩn quẩn đó của cuộc đời. Có khi chúng ta gặp những cái sự may mắn thì mình nói ô phước quá. Và ai cũng mong muốn cái điều may mắn nó đến hoài với mình, không ai muốn cái điều xui xẻo hết cả. Thế nhưng mỗi chúng ta đều phải vượt qua và đối diện với những cái thử thách, khó khăn, hoạn nạn ở trong cuộc đời của chúng ta. Mặc dù chúng ta tin Chúa, chúng ta cũng không có vượt qua được những cái điều mà con người sẽ đối diện là hoạn nạn, thử thách, đau buồn. Nhưng mà khi chúng ta chưa biết Chúa thì chúng ta tuyệt vọng, nhưng mà ngược lại chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta có một thái độ khác. Gặp hoạn nạn, thử thách thì chúng ta cần phải biết rằng Chúa luôn có một cái điều tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi người cuộc sống ít nhiều thì chúng ta phải đương đầu với sự khó khăn hay là nan đề. Và nói đến nan đề thì chúng ta nói rằng đó là cái sự không giải quyết được. Và cái nan đề mà con người đối đầu nhiều nhất hết ngày này qua ngày khác cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, đó là sự chết trong cuộc đời của chúng ta. Ngoài những sự khó khăn khác ở trong tinh thần mà chúng ta đối diện, gia đình đổ vỡ, con cái không nghe lời, nghiện ngập, chồng thì say sưa luôn tuồng, vợ thì thế này thế khác, là chúng ta thấy điều đó xảy ra mỗi ngày. Và cái cuộc sống của chúng ta dường như không có cái gì vui sướng hết cả. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta khác. Khác cái điều chắc chắn là chúng ta có một cái hy vọng, vì chúng ta nắm được cái sự cứu rỗi. Và Chúa hứa điều đó cho chúng ta. Khi chúng ta đã được sự cứu rỗi thì nói là cái mão triều thiên của sự cứu rỗi Chúa ban cho chúng ta là sự sống đời đời. Những ngày qua chúng ta nghe nói đến chiến tranh nhiều ở bên Trung Đông, chiến tranh nhiều ở tại châu Âu, Nga với Ukraine. Và chúng ta nghe nói đến chiến tranh của người Ấn Độ với người Trung Quốc giành nhau cái biên giới. Kashmir là cái thành phố giữa cái vùng biên giới Ấn Độ và Pakistan. Rồi chúng ta những ngày mới nhất ở trong tuần thì chúng ta nghe nói sát Việt Nam của chúng ta, đó là Campuchia và Thái Lan. Và trước đó chúng ta nghe nói chiến tranh ở Miến Điện. vân vân và vân, rất là đáng thương. Và trong Kinh Thánh nói là khi chúng ta thấy động đất, đói kém, dịch lệ, nước này dấy lên nghịch kỳ cùng nước kia, thì đó là lúc mà chúng ta cần phải ngước mắt lên, trông cậy nơi sự cứu rỗi của Chúa, vì sự cứu rỗi của Chúa đến rất là gần. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học về cái tựa đề hơi khó mà chúng ta chấp nhận, là chúng ta sẽ gặp gió thổi ngược. Quý vị bây giờ chứng kiến gió thổi ngược ở trong cuộc đời của chúng ta chưa? Cách đây nhiều năm về trước, nhà thờ chúng ta các bạn trẻ hay đi xe đạp, và tôi được mời gọi vào cái team có Bảo, có Cường, có Tần Anh, Tần Em, có một số những các bạn ở đây đôi lúc là Tiên, Bảo, cô Sơn, Hải đạp với chúng tôi, đạp lên Boulder, đạp lên Red Rock, đạp ra những cái park khác, rất là vui. Mà tôi nhớ có một cái chuyến đi, tôi, Tần Anh, Cường, Bảo và một người bạn nữa, chúng tôi đạp lên Red Rock. Và bình thường chúng ta đạp lên núi là khó rồi, nhưng mà lần đó gặp một cái gió thật là mạnh, thổi ngược từ trên núi thổi xuống, và có nhiều người phải đứng xuống dắt xe đạp đi, không có thể đạp được, còng lưng cúi xuống để bớt cái sức cản của gió để mà đạp lên cái dốc cao, lên đất rốc. Và tôi nhớ cái lần như vậy thì mỗi lần đạp như vậy rất là khó nhọc, đổ mồ hôi ra, phải rất là nhiều cái năng lượng để mà mình dồn xuống hai cái bộ chân của mình, ở cái mái của chúng ta phải hoạt động. Và lên đến đỉnh núi Red Rock rồi rất là vui mừng, và mọi người tự thưởng với nhau, vô cái shop mua mỗi người một cái ice cream, một cái creme kem thật là ngon. Chúng ta hình dung trời nóng, gió thổi nóng bức lên, và lên đến trên đỉnh rồi thấy một cái niềm vui tràn ngập ở trong lòng của mình, mỗi người ăn một cái cây cà rem. Và khi chúng tôi đạp lên trên Lookout Mountain cũng giống vậy, từ dưới lên một tiếng đồng hồ, mặc dù có 5 mile thôi, lên từng bước từng bước từng bước. Và nếu mà không gặp gió thì chúng tôi đi cũng mệt nhọc, nhưng mà đi dễ dàng hơn. Nhưng mà khi mà gặp gió như vậy thì chúng tôi phải gồng sức lên, nặng nhọc, phải nghỉ giữa đường, và cuối cùng mới lên được đến đỉnh. Và lên cũng mỗi người tự thưởng mình vô cái shop. Quý vị biết ở trên cái đỉnh núi đó có cái shop, họ bán ice cream, họ bán root beer float. Không biết quý vị biết root beer là cái mùi nước uống đặc biệt của người Mỹ, đặc trưng của nước Mỹ. Và bỏ thêm cái miếng kem vanilla phía trên, sôi bọt phồng lên, mồ hôi một cái thể nhẹ nhẹ, mà cầm một cái ly root beer trong vắt, mình thấy được cái ly sôi bọt. Quý vị thấy bù đắp lại cho chúng ta những sự nhọc nhằn khi chúng ta phải đi lên cái ngọn núi mà gặp gió ngược. Nhưng mà có một lần nọ chúng tôi đạp lên Lookout Mountain thì chúng tôi mới thấy một cái điều rất là hay, đó là quý vị đi lên thì có một trên đỉnh núi đó, có một cái chỗ dành cho những người sky hoặc cái là lider, là những cái người mang những cái cánh dù. Và khi họ, tôi thấy họ dừng xe đó và họ mang những người bao lô lên, họ chuẩn bị hết thì họ chạy bay ra khỏi cái đỉnh núi đó. Và cái dù được gió nâng lên, và họ lượn cách nhẹ nhàng, giống hồi nãy chúng ta hát cái bài Still, không biết tiếng Việt dịch ra là cái tựa gì tôi cũng quên mất. Still là yên tĩnh, yên lặng, không di động. Và tôi thấy hình ảnh những cái cánh dù yên lặng lượn nhẹ nhàng qua cả cái đỉnh đồi này, qua cái núi khác, cả cái vùng thung lũng ở dưới lúc mơ thành ngay cái vùng thành phố Golden. Tôi nói wow, khi mà chúng ta thấy đối diện với những ngọn gió kinh khủng đó thì họ bay lên lượn lờ với cái cánh dù nhẹ nhàng, giống như không có điều gì xảy ra, và họ enjoy trong cái cảnh lượn dù đó. Có những khi chúng ta đối diện với bệnh tật, thử thách, chúng ta dễ dàng than khóc, lo lắng. Gặp những hoạn nạn thì chúng ta đau buồn. Gặp những mất mát ở trong cuộc đời, nhất là khi mà bệnh tật, mà nghe bác sĩ phán ung thư, cái là kiểu như là tiêu tùng rồi, và thấy sầu thảm lắm, gió ngược. Khi chúng ta làm ăn thất bại, mình về đến ước mơ của chúng ta, mở một nhà hàng nghĩ rằng nó sẽ thành công, giàu có, chúng ta sẽ có số tiền nghỉ hưu, đi du lịch đi đây đi đó, nhưng mà kinh tế cũng không cho phép, rồi chúng ta thất bại. Khi chúng ta đối diện với con cái của chúng ta không nghe lời, đối diện với người chồng, người vợ mà không chung thủy, những thử thách lớn lao lắm, không thể vượt qua được. Nhất là đối diện với lúc mà người thân của chúng ta bệnh tật, hoạn nạn về với Chúa. Đây là những cái cơn gió ngược mà chúng ta, mỗi người đều phải chứng kiến. Thế nhưng, chúng ta có hy vọng, chúng ta có niềm tin, tại vì cứu Chúa của chúng ta đang sống. Chúa nói rằng các ngươi sẽ gặp hoạn nạn ở trong thế gian này, ở trong dân đoạn 16. Nhưng mà hãy tin, tại vì ta đã thắng thế gian rồi. Khi Giô-suê là một người đi theo ông Môi-se 40 năm trong đồng vắng, công việc của ông là một cái người lính, tướng, chỉ huy, dẫn dân sự, dẫn đội binh của mình đánh lại dân Amalek, bảo vệ dân Israel khi họ đi về miền đất hứa. Và lòng của ông trông cậy nơi người lãnh tụ là Môi-se. Môi-se dẫn dắt đoàn dân theo ý của Chúa. Và những cái gì Môi-se phán là Chúa đã bày tỏ cho ông Môi-se. Cho nên chúng ta thấy dường như những công việc mà Môi-se quyết định đều là thành công hết cả. Trừ những lần mà dân sự chống nghịch lại Môi-se và phản loạn lại, đến mức độ họ thiếu điều ném đá giết Môi-se luôn nếu mà Chúa không che chở. Cho nên chúng ta thấy cái tài lãnh đạo của Môi-se rất là tài tình, rất là dùng cái từ là khôn ngoan vô cùng, bằng cớ là Chúa đã ban cho Môi-se những cái điều răn, và trong 10 điều răn chứa đựng đó còn ảnh hưởng đến dân Do Thái và thế giới ngày hôm nay. Những luật lệ đó vẫn còn áp dụng cho chúng ta. Và năm sách Kinh Thánh hay là Ngũ Kinh của Môi-se được Chúa ban cho Môi-se cũng áp dụng đến cả thế giới chúng ta hôm nay. Những luật lệ của thế giới chúng ta, nhất là đất nước chúng ta đang sống, cũng ở trong cái phần đó. Và người Do Thái, tôi hay đề cập với người Do Thái nhiều, họ khôn ngoan thành công, họ bị tản lạc, họ về lập quốc, và Chúa cho họ thành công vượt bực trong vòng chưa tới 70 năm qua. Một nước bắt đầu nhen nhóm một số ít người, và một cái đất nước nhỏ bé bị biết bao nhiêu lần cái lần xâm lược của những người Ả Rập, và đến ngày hôm nay họ càng ngày họ càng phát triển lên. Thì tôi muốn đề cập đến Môi-se là nhà lãnh tụ vĩ đại của người Do Thái. Thì chúng ta thấy hình dung được gì? Một ngày nọ, Chúa đã cất Môi-se về với Chúa. Giô-suê đối diện với cái cảnh lãnh đạo của mình không còn nữa. Dân sự đối diện với cái người lãnh đạo của họ không còn nữa. Thì chúng ta thấy hình dung giống như một cái đoàn quân mà không có tướng. Hay là nói cách khác, người ta nói là giống như con rắn mắc cái đầu. Khi con rắn mắc cái đầu thì xảy ra với con rắn, quý vị, thân con rắn chết. Và Giô-suê đang phân vân ở trong tình trạng không biết như thế nào. Cái người ra lệnh cho mình, người chỉ dẫn mình, người dạy cho mình phải làm điều gì, bây giờ mất tiêu rồi, hụt hẫng, có thể là tuyệt vọng, bối rối. Và có thể ông nói rằng thôi, mạnh ai nấy sống như thế nào, miễn sao sống được là thôi, là đủ rồi. Thế nhưng khi mà Giô-suê và dân sự đang đứng trước cái cảnh người lãnh đạo của mình đã qua đời, người ta nói là tiếng thì thoái mà lưỡng thì nan, tức là tiếng lên cũng không được mà bước lui lại cái xứ Ai Cập cũng không được. À, điều gì xảy ra? Chúng ta thấy điều gì xảy ra với Giô-suê? Khi ông ở trong sự ngã lòng hơn hết, thất vọng hơn hết, ông vô phương hướng, vô phương định hơn hết, thì ông chạy đến với Chúa. Ông không chạy đến cái người khôn ngoan nào khác ở trong đời này. Giê-trô là người cha vợ của Môi-se cũng khuyên ông Môi-se những điều khôn ngoan lắm. Ông Giê-trô. Nhưng mà hoàn cảnh này Giô-suê còn không có cơ hội để gặp cái người cố vấn khôn ngoan cho cái người lãnh đạo của mình là ông Giê-trô. Ông chỉ còn một con đường duy nhất là ông chạy đến với Chúa. Cũng giống như vậy, có những khi chúng ta đối diện với khó khăn, hoàn nạn, thử thách trong cuộc đời, không có phương hướng giải quyết, tuyệt vọng. Không biết ai để chúng ta than thở, để họ hiểu cảm thông và khích lệ chúng ta, để làm gì cùng với chúng ta. Thì xin Chúa cho chúng ta học tâm tình của Giô-suê, hãy chạy đến với Chúa. Sách Giô-suê, đoạn 1, câu 8, cái câu thánh chúng ta mỗi lần đọc, mỗi giờ thờ phượng, chúng ta nhớ không? Quyển sách luật pháp này. Đó là cái lời mà Chúa truyền trong Giô-suê sau khi Mô-sê về với Chúa. Vì chúng ta theo cái phần kinh thánh này, chúng ta sẽ suy gẫm áp dụng trong cuộc đời của ông bà anh chị em chính mình tôi, khi chúng ta gặp thử thách cuộc đời, hay là khi chúng ta gặp những cái cơn gió thổi ngược lại với cái ý muốn của mình, hy vọng của mình, chương trình của mình trong cuộc sống. Câu số 1 nói như thế này: sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, thì Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê con trai của Nun là tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Nếu chúng ta đặt trước cái đó là cái sách phục truyền luật lệ ký, thì khi Môi-se qua đời thì dân sự khóc than rất là lâu, ngày và đêm cứ khóc than, không muốn đi đâu nữa hết, không biết làm gì nữa hết. Và đoạn kinh thánh này mô tả cho chúng ta cái sự tuyệt vọng của dân Israel. Và Chúa nói với Giô-suê rằng: tôi tớ đã là chết rồi, bây giờ ngươi, công việc của ngươi là gì? Hãy đứng dậy và cùng đoàn dân này đứng dậy, không nằm than khóc nữa, không gặp ai để than thở nữa, đến lúc chúng ta phải đứng dậy trên đôi chân của mình. Cái tâm lý là khi chúng ta gặp hoạn nạn, đau buồn, bệnh tật thì dễ chúng ta nằm rên xiết, than vãn, khóc than. Mà Chúa thì muốn chúng ta, dĩ nhiên chúng ta có cảm xúc, Chúa hiểu, nhưng mà Chúa không muốn chúng ta tuyệt vọng đến mức độ như vậy. Hãy đứng dậy. Có những lần tôi phục vụ Chúa với Hội Thánh này, tháng 9 này là 26 năm, xin lỗi, năm 1000, ngày 15 tháng 9 năm 1996, Chủ nhật đó, thì ngày 15 tháng 9, hơn một tháng nữa, là 26 năm tôi học với Chúa. Nó không có trơn tru, nó không có nhẹ nhàng, nó không có thông thả. Có những lúc vui mừng với con cái của Chúa, nhưng mà có những lúc nước mắt cũng tràn đầy. Có những khi muốn bỏ chức vụ, ngã lòng. Có khi nói: thôi Chúa ơi, con đủ rồi, con không hơn Môi-se, con không hơn David, con không hơn Ê-sai, không hơn Ê-li. Cũng bỏ cuộc. Mà Chúa nói tôi, hãy đứng dậy. Hãy đứng dậy. Và có Kinh Thánh nói Chúa khác, và Chúa nói hãy đứng dậy, hãy đứng trên đôi gối run rẩy của mình và đưa cái tay yếu đuối của mình lên để mà làm về Chúa, hướng về Chúa. Xin Chúa cho chúng ta áp dụng câu Kinh Thánh này. Mỗi chúng ta gặp hoạn nạn, thử thách, đúng, Chúa cho phép xảy ra, nhưng mà đừng có ngã lòng. Hãy đứng dậy. Hãy đứng dậy, đừng tuyệt vọng. Khi gió thổi ngược, dĩ nhiên chúng ta sẽ té, dĩ nhiên chúng ta sẽ ngã, dĩ nhiên chúng ta sẽ thất vọng, nhưng hãy đứng dậy. Tại vì đoạn đường phía trước còn dành cho chúng ta một cái tương lai, Chúa nói là vui mừng, một tương lai hy vọng, một tương lai sáng ngời. Jeremy đoạn 29 câu 11 nói như vậy. Giô-suê làm theo lời của Chúa. Ông không có ngã lòng luôn, cảm ơn Chúa điều đó. Cũng giống như vậy, khi chúng ta gặp hoạn nạn, thử thách, gặp những cái cơn gió thổi ngược trong cuộc đời của chúng ta, hãy lắng nghe lời của Chúa, đừng lắng nghe con người. Có nhiều ông bà anh chị em nói là mục sư Lim lucky, may mắn đó, gặp cái cô Bảo Lộc. Có nhiều người từng nói tôi, nhờ như vậy Hội Thánh nào là những cái chương trình thờ phượng Chúa, trang trí trên Hội Thánh, nấu ăn, thiếu niên thiếu nhi, chương trình này nọ, Bảo Lộc làm hết.
Mục sư nhờ cô Bảo Lộc không có, mục sư không có cô Bảo Lộc là không vậy. Cảm ơn Chúa lời khích lệ này, nhưng mà nếu không có Bảo Lộc thì Chúa dùng một cái công việc của Chúa cách đặc biệt hơn, nhưng mà Chúa dùng. Nhưng mà tôi muốn nói điều này tại vì có những lúc tôi bị ngã lòng khi mà tôi và Bảo Lộc quen nhau, thì có những giây phút chúng tôi khó khăn ngã lòng. Và tuần trước tôi có nhắc đến có một người tâm lý học, họ khuyên tôi bỏ cuộc. Tôi nói không, Chúa nói tôi không bỏ cuộc. Và nếu tôi bỏ cuộc, quý vị sẽ không có cơ hội nói mục sư nhờ Bảo Lộc. Phải không quý vị? Amen. Tôi không phải là khen Bảo Lộc, mà tôi nói là cái bí quyết, cái quan trọng của chúng ta là không phải là nghe con người nói trong lúc mà chúng ta gặp hoàn nạn, nghịch cảnh nữa, mà hãy chạy đến với Chúa giống như Giô-suê. Nói đến với con người, bỏ đi cho rồi. Dễ dàng lắm. Và có lần tôi nhớ là khi hội thánh còn nhỏ bé thì cái cũng người cố vấn này nói bỏ hội thánh đi, lo hội thánh khác. Hôm nay Liêm lo hội thánh này không có cơ hội, hội thánh này ít ỏi, yếu đuối, không có nhân sự, nghèo khó quá. Và nếu mà tôi nghe điều đó thì hội thánh không có ngày hôm nay, không có những con cái Chúa ngồi hôm nay trong nhà của Chúa. Cảm ơn Chúa vì. Cho nên đôi lúc chúng ta dễ dàng chạy đến với con người khi chúng ta gặp hoạn nạn. Đó là cái điều bình thường, không có gì sai hết. Nhưng mà cái quan trọng hơn hãy để Chúa quyết định. Và Chúa nói với chúng ta điều gì? Chúa nói điều gì với Giô-suê ở đây? Hãy đứng dậy. Ngươi cùng đoàn dân này, dân sự này hãy đứng dậy. Và làm công việc gì? Không phải đứng đó để than vãn tiếp, mà phải bắt đầu đi qua sông Giô-đan. Để làm gì? Vào xứ mà ta ban, ta hứa mà ta ban cho các người. Và xứ đó dân Israel vẫn còn ở ngày hôm nay. Cái mục đích của Chúa cho dân sự của Ngài là cái điều tốt nhất. Và cái vùng đất đó Chúa hứa là vùng đất đượm sữa và mật, đó là ngọt giống như đường. Quý vị thấy điều đó rất là lạ khi chúng ta có cơ hội qua Do Thái. Toàn là sỏi đá, toàn là sa mạc hoang vu, toàn là cái gì đâu không, chứ đâu có đường sữa và mật. Nhưng mà quý vị biết là cái đất nước đó bao nhiêu người chết chóc vì cỡ họ muốn giữ vùng đất, họ giành đất đó. Với Chúa, cái nhìn của Chúa không giống nhìn con người. Khi mà Lót chia tay với Abraham là ông chú của mình trong cái Sáng Thế Ký, vì chỗ cánh đồng của họ đang sống không đủ cho hai bầy chiên của hai chú cháu, và giành giật với nhau, các tôi tớ đánh lộn lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau. Và Abraham mới nói với Lót, bây giờ thôi, ta cho con có cơ hội chọn vùng đất, chúng ta hãy chia ra. Đất trên đất còn rộng lắm, con chọn cái vùng nào thích nhất mà con muốn. Thì chúng ta nhớ ông Lót chọn điều gì không? Ông ngó mắt lên, nhìn thấy cánh đồng bên xoa là cái hướng Sodom và Gomorrah, có dòng sông chảy qua, tươi tốt và thịnh vượng. Và ông chọn cái vùng đó. Ông chọn phần tốt nhất theo con mắt của ông. Nếu mà đặt trường hợp quý vị thấy đứa cháu mình nó vậy thì sao? Chắc buồn lắm á. Thằng này nó tham lam quá, nó không nể nang tình cảnh ruột thịt chú cháu hay cả. Nó cũng nể nang về cái tuổi tác, nó dành cái phần tốt nhất. Nhưng mà sau khi mà Lót đã dành phần đó rồi, Chúa mới nói với Abraham, con hãy ngước mắt lên. Nơi nào mà bằng chân con đặt tới, đông qua tây từ bắc xuống nam, nơi đó bằng cái chỗ đó sẽ dành cho con. Và cái điều này cũng lặp lại giao ước với dân Israel sau khi mà Abraham đã qua đời rất là lâu trước đây. Xin Chúa cho chúng ta có sự lựa chọn theo cái tiêu chuẩn của Chúa. Đừng lựa chọn theo cái tính toán khôn ngoan, cố vấn của con người đời này. Và cảm ơn Chúa, điều thứ hai chúng ta học là Chúa thành tín. Hồi nãy tôi nhắc chuyện Abraham hứa cho dân Israel ngày xưa. Hàm nơi nào bằng chân ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Mô-xe. Thực sự Mô-xe là sao nhiều đời lắm với Abraham. Dân Israel đang dẫn ra khỏi xứ Ai Cập, đây là dòng dõi của Gia-cốp. Sống ở nơi đó rất là lâu, 400 năm.
Là trước đó nhiều đời là Abraham mới đến Isaac và Isaac mới sanh ra Jacob. Và Jacob sống ở nơi đó với dòng dõi của ông 400 năm. Sau đó họ mới bị bắt làm nô lệ và họ mới về miền đất hứa mà Chúa hứa cho. Và Chúa vẫn giữ sự hứa của Chúa, lời hứa của Chúa cho dân Israel. Không bao giờ Chúa quên. Ở trong Philip đoạn 1 câu 6, Chúa hứa như thế này với dân, với hội thánh của Chúa. Đấng đã khởi sự làm việc lành cho anh em. Đấng đã khởi sự làm việc lành thì Ngài sẽ làm cho trọn. Làm cho đến lúc Chúa Đấng Christ sẽ trở lại. Đôi lúc chúng ta dễ dàng hứa và mình làm cái điều gì đó rất là vội vàng lúc đầu, nhưng mà phần cuối thì chúng ta bỏ dở. Đó là bản tánh của con người chúng ta. Với người Việt Nam thì họ nói là vạn sự thì khởi đầu nan, làm bắt đầu công việc gì rất là khó. Nhưng mà Kinh Thánh ở trong ngôn thì nói ngược lại. Cái sự cuối cùng tốt hơn cái sự ban đầu. Có nhiều người tới giúp đỡ tôi làm công việc lỡ dở cái bỏ đi mất tiêu. Cửa sổ làm lỡ dở lấy số tiền cũng bỏ đi mất tiêu. Và tôi đã bị nhiều lần như vậy với con người. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời thanh tín. Ngài hứa với Abraham, với dân sự tổ phụ của dân Israel gần 1.000 năm trước, đến thời kỳ con cháu họ về miền đất hứa, Chúa vẫn giữ lời hứa đó. Cho nên cảm ơn Chúa, khi chúng ta gặp gió ngược trong cuộc đời của mình, hãy làm một cái điều, đừng có lắng nghe lời khôn ngoan của con người nữa, mà hãy gì quý vị, lắng nghe, đọc lời của Chúa. Chúa ơi, Chúa hứa với con điều gì? Chúa ơi, xin Chúa hãy làm thực hiện cái lời hứa của Chúa. Tại vì Chúa, Ngài thành tín. Ngài không phải là con người. Tại vì nhiều lần trong Kinh Thánh Chúa nói, Chúa không phải là con người để nói dối. Chúa không phải là con người để hứa với chúng ta rồi lại quên. Trên thế giới chúng ta 8 tỷ người, chúng ta hình dung bao nhiêu lần con người đã tìm cầu đến ông trời và Chúa ơi, xin Chúa thực hiện lời hứa của Ngài trên con. Và Chúa có quên không? Không. Đất rất là kỳ diệu không quý vị? Hàng triệu, hàng tỷ người trên thế giới, Chúa hứa mỗi người một cái lời hứa, nhiều lời hứa và Chúa thực hiện điều đó. Không phải thực hiện lương ương lợi dở giống như con người, mà Ngài thực hiện đến cuối cùng. Cho nên khi chúng ta gặp hoạn nạn, gặp gió thổi, thì hãy bám lấy lời của Chúa, lật lời của Chúa ra đọc, cầu nguyện với lời của Chúa. Tôi nhớ sau nhiều năm trước đây, đã 15 năm trôi qua rồi, nhanh quá phải không quý vị? Sau cái đại hội Baptist ở đây, hội thánh trong vùng tổ chức mà chúng ta, hội thánh đây là lo là chính. Đại hội xong, cái đại hội đồng rất là lớn, xong, thành công, vui mừng, vui vẻ, phước hạnh. Thì tôi và hội thánh gặp cái cơn gió ngược khủng khiếp. Phải dùng cái từ là gió ngược. Và tôi phải khóc mỗi ngày trên đầu gối của mình. Lúc đó má tôi còn ở với tôi. Ngày và đêm, giống như David nói là nước mắt lấy làm đồ ăn trang cho tôi. Và cảm ơn Chúa, dân sự của Chúa cũng cầu nguyện với tôi, cũng khóc với tôi. Một số người giấy lên, giấy nghịch cùng chúng ta, giấy nghịch cùng tôi. Và họ tra đạp xuống, họ rủa xả, họ nói xấu, họ phá bao nhiêu điều dữ, những cái điều mà mình nghe mình không thể chấp nhận được. Và người đời họ cũng không nói được cái điều đó. Và tôi nhớ tôi cầu nguyện, tôi quỳ đây. Và mỗi ngày tôi đến ở đây, quý vị vô nhà thờ thấy cái đèn, cái quạt, lý do là tôi không muốn mở máy lạnh nhiều trong trời hè, để quạt thổi quỳ cùng. Và khi tôi cầu nguyện than khóc với Chúa thì Chúa lật với tôi trong tôi đọc Kinh Thánh. Ê-sai đoạn 41. Và cái câu Kinh Thánh đó vẫn còn trong lòng của tôi. Mặc dù tôi đã đọc Kinh Thánh từ nhỏ đến lớn, chắc là bao nhiêu cái cuốn Kinh Thánh, chắc trên 10 cuốn. Không phải là tôi khoe quý vị, đọc cũ sờn rách. Nhưng mà không có nhớ lời của Chúa lúc bây giờ. Đến khi tôi than khóc cầu nguyện với Chúa thì Chúa mới phán với tôi rất là rõ trong tay tôi, trong Ê-sai đoạn 41 câu 8 đến câu số 13 nói như thế này: Hỡi con Lê Thanh Liêm. Ở trong Kinh Thánh dùng từ là Israel. Cái cách học Kinh Thánh mà chúng ta áp dụng là khi chúng ta nói về cái tên Israel, cái tên nào khác hãy đặt cái tên đó cho mình. Hỡi Israel, thì tôi nói là hỡi Lê Thanh Liêm, con là tôi tớ của ta. Ngươi, con, Gia-cốp, Lê Thanh Liêm, là Liêm Lê đó, kẻ mà ta đã chọn và dòng giống của Abraham. Wow! Abraham với chúng ta là tổ phụ trong đức tin. Và Chúa nói là Abraham là bạn của ta. Và ta đã cầm lấy tay con từ đầu cùng đất mà gọi con từ các gốc đất mà bảo cùng con rằng con là tôi tớ của ta. Thực sự Chúa đã nắm tôi, giữ tôi, dẫn tôi từ Việt Nam đến đây giống như bạn chị em. Từ bên kia nửa cái trái đất về đến đây và Chúa đã có chương trình gọi tôi. Tôi nhớ rằng trước khi những ngày qua Mỹ thì nhiều người nói ô mục sư Lim ơi qua đây ráng học Trường Kinh Thánh. Trường Kinh Thánh đây tự do để Lim học. Ông mục sư của tôi ở Việt Nam. Rồi qua đến bên Phi, vị giáo sĩ Livingston, ông rất là dễ thương hơn bà. Đãi bữa ăn trước khi tôi qua đến Hoa Kỳ thì nấu bữa ăn đãi thì nói là Lim ơi, mục sư nghĩ rằng Chúa dùng con qua đó đi học Trường Kinh Thánh đi nghe con. Và ông giới thiệu trường này trường nọ. Và những người bạn, và lòng tôi không bao giờ thiết tha. Và tôi sợ đó là một cái sự nặng nề. Tại vì tôi nhớ là những vị mục sư Việt Nam nghèo lắm. Con thì rất là đông. Nghèo. Ba má tôi mỗi thỉnh thoảng cái chở gạo hay là có những phong bì riêng cho những vị mục sư. Chở chúng tôi đi thăm. Và tôi nói làm gì làm, không bao giờ có cái chữ mục sư trong đầu của tôi. Chúa ơi, con qua đến Mỹ con đi học. Con ráng học, con mơ ước đi học. Là một kỹ sư. Có tiền, con dâng hiến. Rồi làm vị Chúa ở nhà thờ cần hư cái gì thì con tới sửa. Nếu mà thanh niên cần cái gì con tới giúp. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Và cuối cùng sau những năm tháng không có lắng nghe tiếng Chúa, tôi đi làm, tôi đi học, tôi đi làm có tiền. Thì cuối cùng Chúa bắt phục. Cảm ơn Chúa. Bỏ hết công việc. Bỏ hết lợi lộc. Tôi mới vừa in ra cái report của SSI hay là SSA gửi tới là cái tiền hưu. Họ báo cho chúng ta mỗi năm. Thì tôi coi lại. Hồi trước giờ tôi coi tôi không để ý. Cái tiền income của chúng ta mỗi năm chúng ta làm. Và tôi coi, ô sao kỳ quá. Những năm tháng mới qua Mỹ bắt đầu lương rất là ít. Vừa đi học vừa đi làm nghèo khó. Rồi sau đó Chúa cho ra trường làm lương rất là cao. Những cái năm thập niên 90 mấy thì họ report rằng 85.000 là cái ngày, cái năm mà ít nhất 85-87.000 trung bình. Đến khi bắt đầu đó hội thánh, úp tự nhiên mắc tục một cái, lúc đó là tôi phải, hội thánh bắt đầu phát triển lên và tôi phải bỏ công việc, bỏ lọc, phải đi làm, mua insurance cho gia đình. Rồi cái lương, thấy cái report họ xuống còn khoảng 60 mấy 70 ngàn. Nhưng mà sau những cái năm chuẩn bị mua nhà thờ, bắt đầu khoảng 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 thì có 3-4 năm liền không thấy gì, rồi hoạt động nào có là không có lương. Ủa sao mà mình sống được? Và cảm ơn Chúa đến ngày hôm nay thấy report mỗi năm bắt đầu nó pick up lên lại, nhưng mà so với mấy chục năm về trước 80-90 ngàn một năm không còn nữa. Khi đó cái nhà khoảng 150, cái nhà đầu tiên chúng tôi mua 150 ngàn thôi. Nhà thứ hai chúng tôi xây lúc đó khoảng 300 ngàn thôi. Bây giờ chúng tôi không còn gì. Cảm ơn Chúa, còn Chúa. Tôi không phải là than thở, mà tôi muốn nói điều gì? Chúa chúng ta tuyệt vời, Ngài thanh tín, Ngài chăm sóc chúng ta không phải theo cái nhìn của con người. Cái budget mỗi năm chúng ta phải cầm chừng này tiền mình sống, tiền insurance, tiền bảo hiểm, tiền thức ăn lung tung xèn thứ. Mà Chúa hứa, Chúa kêu gọi và Chúa chăm sóc. Đó là lý do mà chúng ta thấy ngày hôm nay rất là nhiều người thanh niên từ chối cái sự kêu gọi của Chúa. Tại vì họ là học 4 năm ra, họ có lương chừng nấy, bây giờ ít nhất trên dưới 100 ngàn. Học tiếp vài năm nữa ra hầu bị Chúa, lương còn 1/3, 1/4 hay là phân nửa. Làm sao họ sống được nếu không có bởi đức tin. Chúng ta cầu nguyện cho các em, cho các con, các cháu của chúng ta support họ. Và khi mà tôi cầu nguyện với Chúa nói rằng ta đã gọi con từ các góc đất mà phán cùng con rằng con là tôi tớ của ta, ta lựa chọn con và chưa từng bỏ con. Đừng sợ, vì ta ở với con và chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ bổ sức lại cho con. Phải, ta sẽ giúp đỡ và lấy tơ hữu công bình ta mà nâng đỡ con. Này những kẻ nổi giận nghịch cùng con, xấu thẹn, nhút nha. Những kẻ dấy lên nghịch cùng con sẽ rơi không và sẽ chết mất đi. Những kẻ công kích con sẽ tìm nó mà không thấy nữa. Những kẻ giao chiến cùng con sẽ bị diệt và thành không, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời con đã nắm tay hữu của con và phán cùng con rằng đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ con. Khi chúng ta gặp gió ngược, cái bí quyết để chúng ta thoát ra được và có thể bay cao lên được là khi chúng ta có lời của Chúa và Chúa phán với chúng ta mặt đối mặt rõ ràng như vậy. Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn này để chúng ta vững lòng. Giô-sê đã ngã lòng, Chúa nói đừng ngã lòng. Phàm nơi nào bằng chân con đạp đến thì ta ban cho các con. Y như ta phán cùng Mô-sê, địa phận của các con sẽ lan ra từ đồng vắng, từ Liban là phía bắc, cho đến sông Cái là sông Ơ-phơ-rát, tràn qua phía Iran-Iraq ngày hôm nay. Sứ mà Đức Chúa Trời hứa cho dân Israel như vậy, Ê-phơ-rát là cái dòng sông sát bên giáp giới với cái vùng châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và trên cái Iraq, và cả cái xứ Hê-tít cho đến biển cả hướng về mặt trời lặn, và chúng ta thấy hướng về cái hướng Biển Đỏ. Trọn đời của ngươi sống thì chẳng ai có thể chống được ngươi. Không ai có thể chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Quý vị thấy Chúa hứa với Ê-sai giống như vậy. Ta kêu gọi con, không lìa con, không bỏ con. Đó là sự thành tín của Chúa. Và nhờ sự thành tín của Chúa mà tôi còn đứng đây, nhờ sự thánh tín của Chúa mà ông bà chị em còn ở trong nhà của Chúa đến ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Hallelujah quý vị. Và cuối cùng, khi gặp gió ngược, hoàn cảnh không thuận lợi. Trước khi chúng ta thấy ngã lòng phải không? Thì Chúa kêu gọi chúng ta đứng lên. Và đứng lên, Chúa nói chúng ta hãy làm gì? Đi vòng vòng 40 năm tiếp ở trong đồng vắng phải không? Không. Chúng ta nên nhớ trong thời điểm mà Môi-se dẫn dắt là họ đang đi lòng vòng 40 năm. Vì cái sự lầm bầm của họ, thay vì 40 ngày, họ phải trả giá bằng 40 năm về cái sự không vâng lời. Đến thời điểm này, Chúa nói Môi-se, xin lỗi Giô-se, đứng lên và cùng toàn dân của ngươi phải đi, phải hành động. Khi chúng ta gặp hoạn nạn thử thách, đừng có nằm đó than thở, đừng có nhớ lại cái thời kỳ khi xa xưa thì chúng ta hối tiếc, khóc, tuyệt vọng. Và chúng ta cần phải hành động, làm một cái gì đó. Hãy làm, bước đi, dứt khoát. Đôi lúc chúng ta sẽ đối diện với cái điều này rất là vui, funny, tôi dùng từ funny là nó vui mà có vẻ là hơi kỳ kỳ chút. Người ta nói rằng ở trong một gia đình cần đầy đủ gia đình, vợ chồng con cái, người phụ nữ trong nhà đau thì dường như không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà khi mà một cái đứa con trai hay là cái con trai đầu lòng là ông chồng đó đau chút, cảm cúm chút, nhức mỏi chút là cả gia đình biết hết trơn. Nào là nhức mỏi quá em ơi, cần phải cạo gió, nào là phải xong, phải nấu cháo. Nhưng mà cái người vợ, họ không than thở, họ có đau, họ có nhức, họ nói chút chút. Mà đôi lúc người đàn ông vô tình không để ý. Quý vị thấy tán thương cho mấy bà, mấy cô phải không? Từ đây về sau quý vị để ý chút nghe, mấy ông nghe, anh Hùng nghe, anh Dũng, Hoàng Anh, nhớ để ý mấy cô mấy bà chút. Quang nữa, Quang ít để ý đó. Người ta nói gia đình bệnh hoạn là con ở nhà là thường không quan tâm đến người mẹ, nhưng mà những người phụ nữ họ yên lặng, họ nín chịu. Ngược lại với người đàn ông, than thở rên xiết, không biết tại sao, có lẽ vì lý do đó
Chúa thấy người đàn ông yếu đuối hơn đàn bà, cho nên Chúa mới dựng nên cái người nữ là Eva để giúp đỡ cho người đàn ông là như vậy. Quý vị cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng ta có những người nữ, người vợ của mình. Nhưng mà đôi lúc người nữ cũng mệt mỏi, kiếp ấp ngã lòng, cần massage, cần thuốc, cần nâng đỡ, cần song, cần bồng, cần bế. Chúng ta phải quan tâm điều đó. Nhưng mà đừng có vì như vậy, có nhiều người cứ sống ở trong cái bệnh. Họ muốn nuôi bệnh, họ muốn được thành bệnh để chăm sóc. Và quý vị biết chăng là khi mà cái người nhà mà chăm sóc người bệnh hoài lâu ngày, điều gì sẽ xảy ra? Mệt mỏi, ngã lòng, muốn khuất đi cho rồi. Sự thật đó là như vậy, nhưng mà Chúa nói với chúng ta, có ngã lòng, có đau, ốm, bệnh tật, đừng có nằm than thở nữa, phải làm gì đó. Phải làm cái gì đó, quyết định cho mình. Chúa nói rằng, hãy vững lòng bền chí khi gặp hoàn cảnh dường như không thuận lợi, gặp những gió ngược, hãy lợi dụng cái gió ngược đó. Vững lòng bền chí, làm công việc là dẫn dân sự này đi nhận lấy cái sứ mà ta thề cùng tổ phụ của chúng nó. Vấn đề là gì? Khi chúng ta gặp gió ngược thì hãy vững lòng và bền chí. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy mọi điều mà ta truyền cho các người. Truyền cho Mô-xe, tôi tới ta bà ta, truyền cho các người nữa. Hồi nãy tôi nói, chia sẻ với chúng ta, khi chúng ta gặp gió ngược đừng có chạy đến con người. Dĩ nhiên chúng ta than thở, gặp những người bạn, nói với họ, tâm tình với họ. Nhưng mà cái đó không có giải quyết chúng ta được điều gì hết. Hãy đến với Chúa, đọc lời của Chúa, có gì Chúa phán với chúng ta điều gì, cầu nguyện rồi lắng nghe thử Chúa dạy chúng ta điều gì. Chúa nói là hãy vững lòng bình trí, cẩn thận, làm theo hết thảy những gì mà ta truyền cho tôi tớ của ta, ta truyền cho các ngươi. Và Chúa còn khẳng định cái lời hứa của Chúa là đừng có xây qua bên phải, đừng xây qua bên trái. Lý do tại sao vậy? Chúng ta dễ dàng để xây, thấy cái người này, Chúa ơi, tại sao cuộc đời họ may mắn quá? Tại sao một kia thấy dường như là hạnh phúc quá, họ không có bị hoạn nạn? Ok, rất là ác, mà tại sao họ thành công vậy? Chúng ta dễ dàng nhìn người và chúng ta than thở với Chúa. Chúng ta bị tuyệt vọng, không muốn đứng lên. Đừng nhìn bên kia, đừng nhìn bên nọ, đừng nhìn cái con người này, đừng nhìn con người khác. Người Mỹ họ nói câu là your neighbor grass always green. Tức là cái nhà hàng xóm của quý vị, cái bãi cỏ lúc nào cũng xanh hết, không có cái dại. Nhưng mà ngược lại, cái người hàng xóm ngó qua bên nhà của chúng ta thì gì? Cái bãi cỏ bên nó cũng xanh đẹp quá, nhà họ toàn là cỏ dại không? Chúng ta sẽ so đo, chúng ta sẽ than thở, chúng ta sẽ thấy những cái nơi điệp của mình, tại vì chúng ta so sánh. Nhờ Chúa, Chúa nói là hãy cẩn thận làm theo gì Chúa dạy. Đừng có so đo người này, đừng có ngó người khác, đừng than với người nọ, đừng cạnh tranh với người kia. Và cuối cùng, khi chúng ta thực hiện lời của Chúa, thì Chúa hứa với chúng ta trong khi gặp cái cơn gió ngược đó là hễ ngươi đi đâu cũng đều sẽ gì quý vị? Câu cuối cùng, thành vượt. Wow! Chúa ơi, gió thì thổi ngược, con muốn té sắp đây luôn. Mà tại sao mà Chúa nói con sẽ thành vượng được? Chúa ơi, người ta đạp con xuống, người ta nói xấu đủ điều, làm sao con ngóc đầu lên để thành vượng được? Nhưng mà Chúa nói, sẽ, chắc chắn. Và cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đứng lên hành động, thì Chúa sẽ làm cái gì đó cho chúng ta. Người ta nói rằng, các cái hàng không mẫu hạm là chứa những chiếc máy bay đi trên biển của quân sự, của người Mỹ, của người Trung Quốc gì đó, thì muốn cất cánh những cái chiếc máy bay thêm kích, là những chiếc bay thả bom hay chiến đấu, họ muốn cất cánh á, cái đoạn đường trên, quý vị có bao giờ bước lên cái hàng không mẫu hạm chưa? Nên có cơ hội, nếu mà ở bên Cali có cái hàng không mẫu hạm, họ đầu đó cho chúng ta làm cái museum. Và chúng ta Hawaii cũng có, chúng tôi cũng đến đó nhiều lần. Đường để cất cánh rất là ngắn, và chiều dài của chiếc tàu mẫu hạm nó rất là ngắn. Nhưng mà họ muốn cất cánh chiếc máy bay mà chở đầy bom đạn, vũ khí rất là nặng. Quý vị biết người thuyền trưởng chiếc tàu đó họ điều khiển hàng không mẫu hạm theo hướng nào không? Cái gió thổi, quý vị thấy trên chiếc những cái chỗ phi trường hay là những chỗ mà máy bay đậu cất cánh lên,
có một cái ngọn cờ màu cam hay màu đỏ, gió thổi, cái đuôi cờ nó xuôi về hướng nào thì cái người thuyền trưởng đó phải đậu chiếc tàu ngược lại cái hướng đuôi thuyền, cái đuôi của lá cờ ngược gió lại, để lý do là cái lực gió đẩy ngược lại thì dễ dàng cho những chiếc máy bay cất cánh hơn. Quý vị thấy lạ không? Nhờ Chúa cho chúng ta có con mắt đức tin, để khi chúng ta thấy hoạn nạn cuộc đời, chúng ta phải đối diện lại chứ không phải chạy, không chạy xuôi theo nó nữa, không lên núi để tu nữa, không chạy tới cái xóm nào gió giống như Eli nói là chạy vào trong đồng vắng, Chúa ơi con không có muốn sống nữa. Hay là giống như Jonah chạy tới cái chỗ cái bãi đất hoang và nằm đó, Chúa ơi con không có hơn gì tổ phụ con và con muốn chết. Chúng ta dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng chạy xuôi theo chiều gió để trốn. Nhưng mà Chúa nói chúng ta hãy đứng lên, đi. Và đi đâu? Đi băng qua, đi ngược lại, không phải đi về Ai Cập nữa. Người Do Thái lúc này thôi, Joshua đi về là cái xứ mà chúng ta đã sống trước đây đi. Không, đi tới, đi ngược lại. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em, chính mình tôi trong cuộc đời chúng ta theo Chúa từ đến ngày Chúa trở lại, sẽ đối diện với những cái trận gió ngược, khó khăn, bệnh hoạn, thử thách, đứng lên, quyết định đi. Và đây là bài học cho ông bà anh chị em. Khi chúng ta gặp những cái trận gió ngược đó, đừng có ngã lòng. Những hoàn cảnh dường như bất lợi đó, đừng có bỏ cuộc. Câu chuyện về một cái con lừa, cái người chủ lừa nuôi cái con lừa. Một ngày nọ, ông nghe nó tiếng rống thổng thiết, nó khóc, nó thét. Và ông đi ra, phía sau thì ông thấy con lừa nó rớt xuống cái giếng bị khô mà sâu. Ông không đủ sức để kéo con lừa lên. Và ông nghe nó khóc than thảm thiết, ông biết phải làm sao để giúp đỡ. Ông nói thôi bây giờ cái này rất là nguy hiểm, cái giếng nó đã vậy. Mà nếu con lừa nó rớt chứ mai mốt con người rớt xuống là còn nguy hiểm chết nữa. Thôi bây giờ sẵn công hai việc. Mình giúp con lừa nó đỡ đớn đau, và giúp cho cái sự an toàn của những người đi ngang qua cái giếng đó sẽ lọt xuống. Ông lấy đất, ông lấy cái xuống xúc đất, ông lấy và chôn sống cái con lừa luôn. Và lấp, khi ông xúc cái đầu tiên ông đổ xuống, con lừa càng khóc kinh khủng nữa. Rồi xúc nữa đổ xuống, con lừa càng la con. Nhưng mà khi ông xúc, càng ngày càng xúc, đến khi ông nghe, không còn nghe cái tiếng con lừa chịu khóc. Thì mỗi lần cái con lừa bắt đầu nó thấy ông chủ chôn mình luôn, rồi bắt đầu nó sợ quá, nó càng khóc. Nhưng mà cái xuống kế tiếp, rồi xuống kế tiếp nó càng khóc thì nó thấy mình khóc rồi cũng chết tuyệt vọng. Thì thôi bây giờ mỗi lần cái xuống đất đổ xuống, lắc, rủ hết đất người xuống, đạp vào trên lớp đất mới và cứ lớp đất khác, cuối cùng. Cũng giống như vậy, ông bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan đối diện những trận gió ngược. Đừng khóc than, đứng lên ca ngợi Chúa, hành động.
Oh, to the Lord. Father, you are King.